kế là thiền sư Hiện Quang, sinh năm mấy không rõ, là mất là năm 1221, đời thứ 14, dòng Vua Ngôn Thông. Ngài thiền sư Hiện Quang đây là một vị mà cũng là một cái quan trọng đó, cũng là một cái chỗ, một cái dấu mốc lịch sử đó, coi như là ngài là cái vị khai sơn yên tử đó. Tức là vị mà gọi là vị tổ mà ở yên tử đầu tiên đó, gọi là khai sơn yên tử đó. Sư tên Lê Thuần, quê ở thành Thăng Long, tiếng nói êm ái, dung mạo xinh đẹp, mồ côi từ thuở nhỏ, nếm đủ mùi gian nan. Năm 11 tuổi được thiền sư Thường Chiếu đem về nuôi và nhận làm học trò. Sư tư chất rất thông minh, mỗi ngày đọc hàng vạn chữ. Không đầy 10 năm sư thông suốt tam học, nhưng về tông chỉ của thiền môn sư chưa kịp suy cứu thì thiền sư Thường Chiếu đã quy tịch. Về sau, mỗi khi biện luận với ai đến chỗ thâm yếu, bị bắt bẻ, sư trả lời không được, sư hối hận, tự than: ta cũng như con nhà giàu to, lúc cha mẹ còn sống, chỉ biết ăn chơi, lơ đễnh, đến khi cha mẹ mất đi, thành ra mờ mờ mịt mịt, chẳng biết của cải nhà mình để đâu, rốt cuộc chỉ là kẻ nghèo thiếu. Đây là những cái kinh nghiệm mà... tức là thiền sư Hiện Quang, tên Lê Thường, quê ở Thăng Long. Vậy thì ngài vào chùa rất sớm, cho nên mới 11 tuổi đã được theo thiền sư Thường Chiếu vào chùa. Cho nên đây gọi là được thiền sư Thường Chiếu nhận về nuôi làm học trò. Rất thông minh, cho nên là một gọi là một ngày, mỗi ngày đó đọc hàng vạn chữ, là không đầy 10 năm mà thông suốt cả tam học, tức là giới định tuệ, nghe không? Nhưng mà đó là thuộc về sao? Thông suốt đó, nhưng mà thuộc về thông suốt về gọi là giáo nghĩa bên ngoài thôi. Chứ còn về cái chỗ thâm sâu tông chỉ thiền á thì chưa. Tức là hiểu đây là cũng hiểu trên cái giáo lý, nghe không? Trên cái chữ nghĩa, nghe không? Chứ còn chưa có sáng được cái tâm. Bởi vậy mà khi mà ngài Thường Chiếu ngài tịch rồi á thì ngài chưa có sáng được tâm, cho do đó mà mỗi khi mà biện luận với ai tới chỗ sâu á thì bị bắt bí không trả lời được. Do đó mà ngài mới hối hận, ngài mới than đó: ta cũng như là đứa con nhà giàu, lúc cha mẹ còn sống á thì chỉ lo biết ăn chơi thôi. Không có cố công mà gọi là suy tìm học hỏi cho kỹ, không đến khi cha mẹ mất đi thành ra mờ mờ mịt mịt, không biết của cải nhà mình để đâu, do đó mà cũng là cái kẻ nghèo thiếu. Không, nghèo thiếu tức là sao? Tức là đây muốn nói rằng đó là trước á là cũng hiểu, không thông minh, không gọi là không đầy 10 năm mà thông suốt cả tam học thì rất là thông minh, nhưng mà đây ngài cũng vẫn thấy là nghèo thiếu, tức là chỉ hiểu theo chữ nghĩa chứ chưa phải là cái chỗ an ổn, cho nên cũng vẫn là nghèo. Thì đây là cái kinh nghiệm đó, để cho mỗi vị đó tự kiểm lại mình đó, không? Vậy thì ở trong đây á, có ai mà đã lấy được của cải nhà mình ra xài chưa? Nếu mà chưa thì sao? Thì cũng nghèo thiếu nữa nha. Cho nên đó là những cái chỗ mà mình phải kiểm điểm lại để mà đánh thức mình, không? Là cố gắng, nỗ lực để mà tiến tu đó, để mà cho mở sáng cái chỗ mà gọi là tâm tánh của mình. Chứ còn chưa có mở sáng được đó là chưa có được yên tâm, chưa có được an ổn. Để mà cho thời gian nó qua xuông. Thì đây khi mà than vậy rồi đó, từ đó sư mới dạo khắp Tùng Lâm tham tầm thiện tri thức, đến chùa Thánh Quả gặp thiền sư Trí Thông nói cho một câu, sư liền phát minh tâm địa, bèn ở lại hầu hạ. Như vậy thì ngài Hiện Quang thì là xuất gia tu học với ngài Thường Chiếu, nghe không? Nhưng mà coi như là tỏa ngộ đó, sáng được tâm địa đó là ở ngày Trí Thông. Vậy thì với ngày Trí Thông đó, cũng giống như là ngày nói pháp ngày Trí Thông rồi đó. Sao vì nhận món đồ của bà công chúa Hoa Dương mà tiếng ông ve nổi lên vang dậy, sư nghe rồi tự nghĩ, phàm cùng người thế tục tới lui ắt chẳng khỏi bị quỷ nhục, xét lại ta phải chịu như thế sao? Bồ Tát đối với Phật pháp hoặc rộng hoặc lược là kẻ sĩ trung dung vô lượng mà vẫn còn buồn khóc thai. Ở chỗ này là dịch là hơi thoát á. Theo sát nghĩa của trong cái văn của Thiền Viễn Tập Anh á, là muốn nói rằng là vả lại, con đường của Bồ Tát á là rộng lớn, Phật pháp vô lượng, còn kẻ sĩ trung dung cũng vẫn còn gọi là buồn tơ mà khóc đường tẻ, tức là cũng còn có những cái chỗ buồn khóc đường tẻ. Tất nhiên là khóc những cái đường nó tẻ đi nhiều ngã, dễ lầm, dễ lạc lối. Mà nếu không tỉnh giác mạnh mẽ, lấy nhẫn nhục làm áo giáp, lấy tinh tấn làm binh khí, thì lấy gì để đánh ma quân, dẹp phiền não, cầu được vô thượng Bồ Đề? Rồi sư vào thẳng trong núi Nguyên Trừng, phủ Nghệ An, theo thiền sư Pháp Giới, thọ giới gọi Cụ Túc. Đây cũng là những cái kinh nghiệm, không? Ngài dạy là phàm cùng người thế tục tới lui á, thì ắt chẳng khỏi bị quỷ nhục, không? Đó là kinh nghiệm, là chớ có quá, không? Gọi là giao thiệp với những người thế tục nhiều, rồi sanh những cái chuyện nó không được an ổn, không? Như ở đây. Bởi vậy là người tu là phải ráng giữ gìn gọi là cái phẩm chất đó cho mình, người tu công phu tu hành, còn không khéo là cứ lo giao thiệp với bên ngoài hoài đó là mất công phu tu hành, rồi nghĩa là nó sanh những cái chuyện này chuyện kia. Cho nên ở đây là ngài cũng nhắc nhở cho ngài mà nhắc nhở cho mình. Đây ngài nói rằng đối với con đường của Bồ Tát thì rộng lớn, phương pháp vô lượng, những kẻ sĩ trung dung mà cũng vẫn còn có cái chỗ buồn chỗ khóc. Thì vậy nếu mà mình không có cái sức gọi là tỉnh mạnh á thì khó vượt qua. Ở đây là phải có sức tỉnh giác mạnh mẽ, có sức nhẫn nhục tinh tấn á để mà vượt qua, thấy không? Không có để cho nghĩa là gọi là nó làm mất đi cái công phu của mình, tức là phải mạnh mẽ ở trong đó mà vươn lên, chứ không để cho nó gọi là nó chôn vùi trong đó, rồi té ngã luôn. Cho nên là ngày than vậy rồi đó, thì ngài mới thẳng vào núi Nguyên Trừng, phủ Nghệ An, theo thiền sư Pháp Giới, thọ giới Cụ Túc.